cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đêm chén ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đợi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với tôi trong việc tìm hiểu sách Malachi. Trong Kinh Thánh Hebrew không có đoạn thứ tư trong sách Malachi. Nó kết thúc ở phần cuối của đoạn 3. Do vậy, trong bản dịch tiếng Anh và tiếng Việt có thêm 6 câu nữa và tách biệt ra trở thành đoạn thứ tư. Trong đoạn này có lời chữ ngôn về ngày của Chúa và mặt trời có sự công bình. Và ai được vào đó? Và trong câu đầu tiên của đoạn này diễn tả về thời kỳ đại nạn. Kính mời quý vị cùng xem ở trong Malachi đoạn 4 câu 1. Vì này, ngày đến, cháy như lò lửa, mọi kẻ kiêu ngạo, mọi kẻ làm sự gian ác sẽ như rơm cỏ. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, này ngày ấy, thiêu đốt chúng nó, chẳng để lại chúng nó hoặc rễ hoặc nhành. Ngày được nói đến ở đây, tức là ngày của Chúa. Vì này, ngày đến, cháy như lò lửa, mọi kẻ kiêu ngạo, mọi kẻ làm sự gian ác sẽ như rơm cỏ. Nói một cách khác, họ sẽ bị đốt cháy. Trong Khải Huyền đoạn 6 câu 8 nói chúng ta biết về một hiện tượng tương lai. Tôi nhìn xem, thấy một con ngựa vàng vàng hiện ra. Người cởi ngựa ấy tên là sự chết và âm phủ theo sau người. Họ được quyền trên một gốc tư thế gian, đặt sát hại dân sự bằng gươm dao, bằng đói kém, bằng dịch lệ và bằng các loài thú vật trên đất. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, ngày ấy đến, thiêu đốt chúng nó, chẳng để lại cho chúng nó hoặc rễ hoặc nhành. Điều này không có liên hệ đến giáo lý về sự chết cuối cùng của những người không được cứu rỗi. Sự chết của những người không được cứu rỗi là sự hủy diệt. Kinh Thánh dạy rằng, thân thể được chôn xuống phần mộ, dầu rằng các bạn là người tin Chúa hay không tin Chúa, tâm thần và linh hồn của các bạn sẽ đi về chỗ đời đời, có thể là thiên đàng đời đời hay là địa ngục đời đời. Câu Kinh Thánh trong Malachi này dạy cho chúng ta rằng, người không được cứu rỗi bị phán xét trong thời kỳ đại nạn và bị diệt khỏi đất. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Malachi, đoạn 4 câu 2. Về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho. Trong cánh nó có sự chữa bệnh, các ngươi sẽ đi ra nhảy nhót như bò tơ của chuột. Mặt trời của sự công bình trong Cựu Ước giống với đấng được gọi là ngôi sao mai sáng chói trong Tân Ước. Do vậy, đấng Christ không hề được gọi là mặt trời của sự công bình trong Tân Ước, cũng như Ngài không hề được gọi là ngôi sao mai sáng chói trong Cựu Ước. Chúng ta sẽ xem kỹ điều này và tìm thấy lý do tại sao. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Malachi đoạn 4 câu 3. Các ngươi sẽ chài đạp những kẻ ác, vì trong ngày ta làm, chúng nó sẽ như là tro dưới bàn chân các ngươi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Khi Chúa Giê-xu đến trái đất này và thiết lập nước của Ngài, kẻ ác sẽ bị giày đạp xuống. Ngài sẽ đạp bể chúng nó ra từng mảnh, giống như thợ gốm đập cái bình. Đó là lời của Kinh Thánh nói, dầu rằng các bạn có thích như vậy hay không. Và trong Malachi đoạn 4 câu 4, các ngươi khá nhớ lại luật pháp của đầy tớ ta là Môi-se mà ta đã truyền cho nó tại Hô-rép, tức là những lề luật và mạng lệnh cho cả Israel. Tiếp theo thời của tiên tri Malachi, dân Israel đi vào một thời kỳ mà thiên đàng không còn truyền phán. Đức Chúa Trời không phát ra lời của Ngài, cho đến khi một người khác có tên là Sacheri được sanh 400 năm sau đó. Sacheri là thầy tế lễ đang phục sự trong đền thờ ở Jerusalem. Khi đó, thiên sứ hiện ra và công bố về sự ra đời của Giăng Baptist. Xin xem ở trong sách Luca đoạn 1, câu 5-25. Thời gian yên lặng 400 năm được kết thúc. Trong thời gian yên lặng đó, dân Israel nhớ đến luật pháp Môi-se. Nó sẽ là đời sống của họ. Nó sẽ là lời của Đức Chúa Trời cho họ. Họ ở dưới hệ thống luật pháp Môi-se. Và tiếp đến trong Malachi, đoạn 4 câu 5. Này, ta sẽ sai đấng tiên tri Eli đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Sách Khải Quyền nói về hai người làm chứng hiện ra trong thời kỳ đại nạn, như được ký thuật ở trong sách Khải Quyền đoạn 11, câu 3-12. Tôi không biết người thứ nhì là ai, nhưng tôi biết chắc rằng một trong hai người này là tiên tri Eli. Khi Giăng Baptist xuất hiện, người Do Thái nghĩ ông là Eli, nhưng Giăng Baptist không phải là Eli. Kinh Thánh không nói như thế. Nếu Đấng Christ chịu chết để thiết lập nước Ngài, thì Giăng Baptist có thể là Eli, nhưng không có như vậy. Này, ta sẽ sai đấng tiên tri Esai đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Giăng Baptist chưa có ứng nghiệm lời tiên tri này, bởi vì chính Giăng tuyên bố đấng Mêsia là Chúa cứu thế của thế gian. Kia, chiên con của Đức Chúa Trời, đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Trong Giăng đoạn 1 có 29. Điều đó khác biệt với ngày lớn và đáng kinh sợ, khi mà ngày của Chúa sẽ đến. Và tiếp theo, ở trong Malachi, đoạn 4 câu 6, và đây là câu cuối cùng của sách Malachi, và cũng là câu cuối cùng của Cựu Ước. Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta sẽ đến lấy sự rủa xả mà đánh đất này. Lời sau cùng của Cựu Ước là rủa xả. Sự rủa xả đến khi Adam và Eva không vâng theo lời của Đức Chúa Trời ở trong vườn Ê-đen. Từ lúc đó, Đức Chúa Trời nói rằng đất bị rủa xả, và sự rủa xả này đến trên mọi thứ. Sự rủa xả đến vì có tội lỗi, và nó không được cất khỏi cho đến khi Chúa Giê-xu đến trái đất này lần thứ hai. Sự rủa xả vẫn còn ở trong gia đình nhân loại ngày hôm nay. Nếu các bạn để ý, sẽ thấy được sự rủa xả này. Chúng ta sống trong trái đất mà cây cối không sanh ra trái tốt. Sâu, ốc, cào cào, cắn phá hoa màu. Chúng ta sống trong những khu vực mà tội ác xảy ra rất nhiều xung quanh. Tôi nhận thấy xung quanh nơi sống của chúng ta có rất nhiều hậu quả về sự rủa xả của tội lỗi đến trên con người và trên đất đai. Đây là một cách sầu thảm kết thúc Cựu Ước, nhưng nó là sách của sự mong đợi. Vì thế, tôi nghĩ sự nhấn mạnh là ở trong Malachi đoạn 4 câu 2. Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, trong cánh nó có sự chữa bệnh, các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuột. Cựu ước không chỉ kết thúc với sự rủa sả, nhưng nó cũng kết thúc với hy vọng lớn. Dầu rằng mặt trời đã lặn xuống, đêm tối đến, nhưng sau đó có một ngày mới. Chúng ta đang sống trong đêm dài của tội lỗi. Thế giới đang ở trong tăm tối. Có thể đây là thời điểm đen tối nhất. Nhưng có một ngày sẽ đến khi mặt trời của sự công bình mọc lên và ánh sáng thuộc linh chiếu xuống trên trái đất nhỏ này. Mặt trời của sự công bình thì không ai khác hơn là Chúa Giêsu Christ. Tôi muốn kêu gọi các bạn chú ý đến điểm nổi bật và quan trọng này. Trong Cựu Ước, Đấng Christ được trình bày là mặt trời của sự công bình. Nhưng trong Tân Ước, Ngài được trình bày cách khác biệt hơn. Chúa Giêsu được trình bày cho chúng ta là ngôi sao mai sáng chói. Xin các bạn lắng nghe một lần nữa lời Kinh Thánh nói về Ngài trong Khải Quyền, đoạn 22 câu 16. Ta là Giêsu đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Chồi của David có nghĩa rằng Chúa Giêsu là vua, Ngài sẽ cai trị trên đất này. Ngài cũng là ngôi sao mai sáng chói. Đây là một điều rất tốt, rất mới. Một điều lý thú cho thấy rằng sự chú ý của con người ngày hôm nay luôn hướng về các tầng trời. Có người chú ý để xem xét các vì sao, để bói khoa, xem mặt trời. Có người muốn tìm hiểu về không gian. Có nhiều người tin vào sự quyền bí, tin vào sự vận hành của các thiên thần. Họ cũng thờ thần mặt trời nữa. Con người ngày hôm nay dò xem các bộ phận trên trời. Lúc đầu họ dò xem bằng mắt trần vì tò mò và muốn biết những sự đẹp đẽ của bầu trời. Sau này con người phát minh và dùng ra máy móc, dùng viễn vọng kính. Và đến nay, con người tiến xa thêm nữa trong việc tìm hiểu bầu trời và không gian với các phi thuyền và các vệ tinh. Kinh Thánh cũng nói nhiều lần về sự chú ý của con người khi nhìn lên bầu trời. Chẳng hạn như trong sách Thi Thiên đoạn 8, câu 3 đến câu 4. Khi tôi nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, loài người là gì mà Chúa nhớ đến, con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó. Trả lời cho câu hỏi đó thì con người phải trở thành nhà thiên văn. Người ấy là người có thể nhìn xem tất cả mọi sự này để ngợi khen và làm vinh hiển Đức Chúa Trời, để tôn cao Đức Chúa Trời. Trong Thi Thiên đoạn 19 câu 1 nói tiếp rằng, các tầng trời rao truyền sự vinh hiển Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏa công việc tay Ngài làm. Đức Chúa Trời cũng trả lời với Abraham ở trong Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 5. Đoạn Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng, ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng, dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. Cựu ước kết thúc với sách Malachi, và Đức Chúa Trời hướng dẫn con người nhìn lên các tầng trời và cũng nhìn về phía trước nữa. Malachi kết thúc với một lời kêu gọi. Kẻo Đức Giê-hô-va đến lấy sự rủa sả mà đánh đất này. Bức màn đã kéo xuống trước khi câu chuyện của loài người kết thúc. Sự tối tăm che phủ trên con người, nhưng câu chuyện chưa kết thúc. Có người tốt và người xấu. Người tốt chưa có thắng được. Đức Chúa Trời nói, hãy nhìn lên trời, xin đừng bỏ sót. Đó là điều quan trọng mà các bạn cần nhìn xem. Ngài nói, nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời của sự công bình sẽ mọc lên. Trong cánh nó có sự chữa bệnh, các ngươi sẽ đi xa và nhảy nhót như bò tơ của chuột. Đây là lời hứa mặt trời sẽ mọc lên. Có một bài hát nói rằng thế giới chờ đợi mặt trời mọc lên, và tôi tin như vậy. Nhưng hội thánh đang chờ đợi một điều khác. Khi Đấng Christ là mặt trời của sự công bình đến, đó là phương cách mà Đấng Christ đến. Ngài ra từ phương đông, Ngài đến như sấm sét để thiêu đốt mọi sự không công bình. Cựu ước kết thúc với một sự mong đợi. Trong khía cạnh nào đó, sách Ma-la-chi làm nản lòng trong thế gian nếu nó chỉ đứng một mình, nhưng nó chỉ về các tầng trời và nói về Chúa Giê-su Christ, mặt trời của sự công bình. Đây là một hình ảnh thích ứng về Chúa Giê-su, bởi vì Ngài đến trong một ngày mới và kết thúc đêm tối của con người tội lỗi. Ngày của Chúa sẽ đến, và nước thiên đàng của Ngài sẽ được thiết lập trên đất này. Đức Chúa Trời được gọi là mặt trời trong suốt cả Cựu Ước. Xin hãy lắng nghe thêm ở trong Thi Thiên, đoạn 84, câu 11. Vì Jehovah Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên, Đức Jehovah sẽ ban ân điển và vinh hiển, Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. Và trong Ê-sai đoạn 60 câu 9, các cù lao chắc sẽ trông đợi ta, các tàu bè của Ta-ri-si trước nhất đem con trai ngươi từ xa về, cùng với bạc vàng của họ, vì danh của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, và vì đấng thánh của Israel, bởi Ngài làm vinh hiển ngươi. Ở một phía khác, Tân Ước thực tế và rõ ràng, nó kết thúc với hy vọng khác biệt. Tôi xin nhắc lại câu kinh thánh tuyệt vời ở trong Khải Quyền đoạn 22 câu 16. Ta là Giê-xu, đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Chúa Giê-xu không phải chỉ là mặt trời của sự công bình, nhưng Ngài cũng là ngôi sao mai sáng chói. Một điều rất hay khi thấy rằng Tân Ước không mở ra với mặt trời của sự công bình. Lời công bố đầu tiên được nói cách riêng tư với Sa-cha-ri. Sau đó có lời hứa về sự đến của người dọn đường là Giăng Báp-tít. Người dọn đường này chuẩn bị cho ai đến? Đấng Christ đến bởi sự sanh ra của Ma-ri. Khi các nhà thông thái đến Giê-ru-sa-lem tìm Chúa cứu thế và hỏi rằng vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lại Ngài. Trong Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 2. Làm thế nào các nhà thông thái này liên kết sự đến của Đấng Christ với một ngôi sao? Trở lại với sách Dân Số Ký, Ba-la-am là một tiên tri ngoại giáo ở đông phương trong xứ Mô-áp đã nói tiên tri như sau. Tôi thấy người, nhưng chẳng phải bây giờ. Tôi xem người, nhưng chẳng phải ở gần. Một ngôi sao hiện ra từ Gia-cốp, một cây phủ Việt lên từ Israel, ngươi sẽ đâm thủng Mô-áp từ đầu này tới đầu kia, hủy diệt dân hai giấy giặc này. Trong Dân Số Ký, đoạn 24 câu 17. Luôn có sự tách biệt giữa ngôi sao và cây phủ Việt. Ngôi sao được tách biệt với mặt trời. Ngôi sao là dấu hiệu về sự đến của Đấng Christ để đem hội thánh ra khỏi thế gian, và mặt trời là dấu hiệu về sự đến của trái đất lần thứ hai của Chúa Giê-xu để thiết lập nước của Ngài. Các sứ đồ Do Thái được nói cho biết lúc Chúa Giê-xu thăng thiên. Hỡi người Galilê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu này đã được cất lên khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Trong Công Vụ, đoạn 1, câu 11. Và Sa-cha-ri nói cho chúng ta biết rằng bàn chân của Ngài sẽ đặt trên núi Olive, như được chép ở trong sách Sa-cha-ri đoạn 14 câu 4. Vì thế, ngôi sao là dấu hiệu về sự đến lần thứ nhất của Chúa Giê-xu để đem hội thánh ra khỏi thế gian. Nhưng Chúa Giê-xu không đến trên đất. Khi Chúa Giê-xu đến trước đó, cả sứ mạng của Ngài được gói trong một ngôi sao và không phải là mặt trời của sự công bình. Sự nhấn mạnh không phải trên sự sinh ra của Ngài, nhưng sự nhấn mạnh trên sự chết của Ngài. Một điều đáng lưu ý rằng, Chúa Giê-xu không hề truyền bảo ai ghi nhớ đến sự sinh ra của Ngài, nhưng Chúa Giê-xu nói rằng, hãy nhớ đến sự chết của Ngài. Chúng ta nhớ lại khi Chúa Giê-xu thiết lập lễ tiệc thánh từ lễ vượt qua. Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra, phân phát cho môn đồ mà rằng, này là thân thể ta đã vì các ngươi mà phó cho, hãy làm sự này để nhớ đến ta. Trong Luca đoạn 22 câu 19. Sự chết của Đấng Christ cũng như sự sanh ra của Ngài ở trong ngôi sao đó. Ngôi sao không những chỉ ra nơi nào Chúa Giêsu đã được sanh ra, nhưng cũng nói tại sao Ngài chết. Ngôi sao nói chúng ta biết Chúa Giêsu là ai và tại sao Ngài đến. Trong Hebrew đoạn 10 câu 7 chép rằng: Tôi bèn nói, hỡi Đức Chúa Trời, này tôi đến, trong sách đó chép về tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Ngôi sao chỉ ra máng cỏ, nhưng nó cũng chỉ ra thập tự giá. Nó nói đến sự kiện Chúa Giêsu đến để gánh lấy tội lỗi của tôi và các bạn trên thập tự giá. Thưa các bạn, trong chiến tranh của con người với nhau, khó mà phân biệt thắng và bại. Nhưng trong chiến tranh chống lại với tội lỗi, Chúa Giêsu chịu chết để đem con người đến sự sống. Ngài làm cho con người được tự do khỏi tội lỗi và đem sự chiến thắng khỏi phần mộ và sự chết. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11 câu 55 chép rằng: Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Các bạn thân mến, tương lai của các bạn không ở trên các vì sao trên trời, và hiện tại của các bạn cũng vậy. Nếu các bạn muốn có sự cứu giúp trong thời hiện tại, các bạn cần sống đời sống đắc thắng cho Chúa Giêsu. Ngài nói: Ta đã bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Trong Giăng đoạn 16 câu 33. Các bạn có đang thất bại hay nản lòng không? Không có sự giúp đỡ nào cho các bạn trong các ngôi sao. Các bạn không ra chi hết nếu các bạn tin vào những điều đó. Xin các bạn hãy nhìn lên Chúa Giêsu. Nếu các bạn đang thất vọng trong đời sống, Chúa Giêsu là câu trả lời cho các bạn. Ngài sẽ giúp các bạn vượt thắng những điều xấu như nghiện rượu, không thành thật, giận dữ, đam mê tình dục, đam mê vật chất. Nếu các bạn đang lạnh lùng và lãnh đạm với những điều thuộc linh, tôi xin nói với các bạn rằng Chúa Giêsu là câu trả lời cho các bạn. Nếu các bạn không có một hy vọng trong tương lai, các bạn có thể nhìn lại quá khứ. Với một biến cố lịch sử xảy ra cách đây 2.000 năm về trước, khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá cho các bạn và tôi, và những người tội nhân. Và các bạn có thể tin cậy Chúa Giêsu là đấng cứu thế của chính mình. Sau đó, các bạn có thể hướng về ánh nắng mặt trời, bởi vì ngôi sao sáng chói sẽ xuất hiện vào một trong những ngày này. Các bạn có hy vọng tương lai không? Ngôi sao sáng chói xuất hiện ngay trước khi mặt trời đến. Trong phòng ngủ của tôi có một cửa sổ mà tôi có thể nhìn mặt trời lên. Và cũng qua cửa sổ này, tôi có thể nhìn ngôi sao một giờ trước khi mặt trời mọc lên. Ngôi sao sáng chói xuất hiện trước, và sau đó mặt trời mọc lên. Vì thế chúng ta đang chờ đợi ngôi sao xuất hiện. Ngài là ngôi sao sáng chói cho hội thánh ngày nay. Đó là điều quan trọng cần hiểu. Sứ đồ Phi-e-rơ đã nói về Ngài trong Phi-e-rơ thứ nhì, đoạn 1 câu 19. Nhân đó tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn. Anh em nên chú ý lời đó. Y như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. Ngôi sao mai này nói về việc hội thánh được cất lên khi Chúa Giêsu đem hội thánh ra khỏi thế gian. Việc hội thánh được cất lên có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà không có dấu hiệu báo trước. Trở lại trong thời của ông Job nói rằng, trong khi ấy, các ngôi sao đồng hát hòa nhau, và các con trai Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng. Trong Job đoạn 38 câu 7. Nhưng sau đó tội lỗi đã vào trong vũ trụ của Đức Chúa Trời. Nhưng ngày đó đến là ngày mà ngôi sao xuất hiện và hội thánh được cất đi khỏi. Đó sẽ là dấu hiệu cho biết rằng mặt trời sẽ đến ngay sau đó. Mặt trời này chính là mặt trời của sự công bình, là Chúa Giêsu Christ. Chúng ta rời cựu ước, nơi mà hy vọng đang đến trong Chúa Giêsu Christ để thiết lập nước Ngài trên đất này. Nhưng trong Tân Ước, chúng ta giống như những người thông thái đang tìm ngôi sao. Chúng ta đang hướng về một ngày mà ngôi sao xuất hiện, khi Chúa Giêsu đem hội thánh ra khỏi thế gian này. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã tìm hiểu qua về sách Malachi và đồng thời cũng là kết thúc phần Kinh Thánh Cựu Ước. Cầu xin Chúa là Đức Chúa Trời ban cho quý vị và các bạn để chúng ta nhìn đến một hy vọng tương lai, một hy vọng sáng chói, đó là ngày Chúa Giêsu Christ hiện ra. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu đến một sách mới ở trong Tân Ước.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Yeah.